Các bạn thân mến, đã bao giờ bạn đặt câu hỏi sẽ phải làm gì khi tình yêu của mình có một người thứ ba xuất hiện? Khi yêu, ai cũng mong muốn tình yêu của mình là duy nhất và sẽ không có ai có thể xen vào cuộc tình của chúng ta. Nhưng hãy để gió thư làm một vài liệt kê nhé. Bạn có chú ý rằng, rất nhiều những câu chuyện tình yêu trong các tác phẩm văn học hay là phim ảnh đều luôn luôn có xuất hiện người thứ ba không? Ví dụ này, đầu tiên phải kể đến tác phẩm kinh điển Cuốn Theo Chiều Gió. Đây là câu chuyện tình của nàng Scarlett, người dành hết tình cảm cho Ashley. Ashley được cô lý tưởng hóa là người đàn ông duy nhất xứng đáng với mình. Nhưng anh lại yêu Melanin và cự tuyệt với Scarlett. Để rồi sau bao nhiêu tuyệt vọng chạy theo thứ tình cảm không dành cho mình, Scarlett cuối cùng mới nhận ra người phù hợp nhất với mình chính là Red Butler. Rồi đến câu chuyện tình của ba anh em cùng yêu một người phụ nữ trong tác phẩm Huyền Thoại Mùa Thu. Nếu như đã đọc và xem bộ phim chuyển thể từ tác phẩm này, các bạn sẽ thấy rằng không có gì lãng mạn, ngọt ngào, đắm say hơn tình yêu, nhưng cũng không có gì đau khổ, trái ngang hơn tình yêu, cũng bởi vì tình yêu không chỉ có hai người mà thôi. Và không thể không kể đến một câu chuyện tình lãng mạn, nổi tiếng, xảy ra giữa đại dương bao la, trên con tàu Titanic. Chàng Jack đẹp trai cũng là kẻ thứ ba khi chiếm được tình yêu của nàng Rose xinh đẹp. Có lẽ giá không cần phải liệt kê nữa, các bạn cũng sẽ thấy rằng những câu chuyện tình yêu tuyệt vời trên phim ảnh hay trong những tác phẩm văn học không chỉ có hai người. Bởi nếu như vậy thì hẳn là chưa đủ để dựng thành một tác phẩm, vì người ta sẽ còn phải mệt nhoài đấu tranh, dối gạt, phản bội nhau, người thứ ba, thứ tư xuất hiện để đẩy tình huống lên cao trào. Đâu có tình yêu nào trong phim dịu ngọt và êm đềm, và trong cuộc sống này cũng vậy. Những người thứ ba, cảm xúc của Hamlet chương. Tôi còn nhớ một cảnh trong phim truyền hình nước ngoài tôi đã từng xem. Nhân vật có tên Trung Gia Hân đứng bên ngoài gõ cửa, còn bên trong là Mông Gia Tuệ và Lâm Phong. Lúc đó Trung Gia Hân vừa khóc vừa đẩy cửa, còn Mông Gia Tuệ thì hoảng hốt giữ chặt cánh cửa ấy. Cảnh phim chỉ có vậy mà tôi nhớ hoài. Trong phim, Trung Gia Hân và Lâm Phong đã từng yêu nhau, và Mông Gia Tuệ là người thứ ba, một người thứ ba xinh đẹp. Tôi không hiểu sao tôi không ghét Mông Gia Tuệ, dù tôi rất thích tình yêu của Lâm Phong và Trung Gia Hân. Tại sao vậy? Người thứ ba là một cụm từ thú vị. Hình ảnh hạnh phúc là hình ảnh của một đôi, một cặp. Cứ đến ba là đã lẻ, không trọn vẹn nữa. Mà từ trước đến nay, làm gì có tình yêu nào tồn tại giữa ba người? Làm người thứ ba có đau không? Đau lắm, đau xé lòng. Nhưng đã yêu thì nào ai hiểu được. Tôi quan niệm yêu là một cuộc tìm kiếm. Chúng ta không có đủ khả năng để biết được ai sẽ là người cuối cùng đi đến hết con đường với mình. Cho nên đừng bao giờ bấu víu vào cái gì một cách tuyệt đối. Bạn yêu hôm nay thì biết hôm nay. Đừng dại dột khẳng định tình yêu này là mãi mãi. Tôi đã thấy nhiều người bỏ nhau chỉ sau vài tháng đám cưới. Tôi còn nghe ai đó đùa một câu đau lòng. Tại sao người ta ly hôn? Là vì người ta kết hôn. Thế đấy, chỉ nên giữ những gì thật sự là của mình trong thời điểm hiện tại mà thôi. Và biết đâu, những người thứ ba thật lòng cũng sẽ có một ngày được yêu trọn vẹn. Trong cái bể dâu đó, có những cảm giác được yêu thương trọn vẹn đã ngủ quên bất ngờ được đánh thức. Có nỗi thất vọng vì mãi không có được nhau. Có nỗi ê chề vì yêu thương một người mà cũng không dám. Có chút thầm lặng mãi không nói được thành lời. Tôi thương lắm cái phận làm người thứ ba. Nên ai đã và đang là người thứ ba, xin hãy vẫn yêu, dù ngày mai có thế nào đi nữa. Bởi vốn dĩ là người thứ ba, phải yêu thầm lặng đã rất buồn và khổ rồi. Cái phận làm người thứ ba, đến cả đau cũng phải đau sau một người đến trước.